Chàng đốn củi và nàng tiên. Ngày xưa, xưa lắm, có một chàng đốn củi, trẻ tuổi, khỏe mạnh, sống với mẹ dưới chân núi Kim Cương. Chàng rất hiếu thảo, ngày nào cũng lên rừng chặt cây đốn củi đem về bán cho hàng xóm. Thế nhưng nhà nghèo quá nên chàng chẳng dám hỏi cưới ai làm vợ. Dù vậy, chàng chẳng bao giờ than vãn về hoàn cảnh khốn khó của mình. Một hôm, khi đang tất bật giữa rừng sâu, chàng nghe có tiếng thú rừng chạy đến. Dừng tay nhìn quanh, chàng trông thấy một con nai vừa chạy tới chỗ chàng, vừa kêu cứu.
Cứu, cứu, cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi đi! Tôi bị một tên thợ săn đuổi bắt. Hãy làm ơn cứu tôi, nguy cấp quá!
Chàng trai liền nhanh nhẹn giấu nai dưới một cành lớn xum xuê mà chàng vừa mới đốn. Thế rồi, chàng tiếp tục đốn cây như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, người thợ săn xuất hiện hỏi.
Nè, anh bạn trẻ, có thấy một con nai mới chạy qua đây không?
Chàng trai đáp.
Có. Kia kìa, nó chạy về phía thung lũng đằng kia.
Người thợ săn cảm ơn rồi vội vàng chạy theo hướng chàng đốn củi chỉ, một tay cầm cung, một tay nắm mũi tên. Từ dưới đống cành lá, nai trườn ra, rồi cảm ơn chàng trai rối rít. Xin đa tạ ơn cứu mạng. Để báo đáp ơn sâu của chàng, tôi xin giúp chàng thỏa điều ước, khiến chàng vui sướng. Bởi tôi là thuộc hạ của thần núi San Shin, chẳng may lỡ đường gặp nạn. Bây giờ chàng hãy nghe cho kỹ ngang. Đêm nay là đêm rằm, lúc trăng lên, chàng hãy trèo lên đỉnh núi mà đón các nàng tiên trên trời giáng thế. Khi các nàng ra suối tắm, chàng hãy giấu xiêm y của một nàng trong số đó. Không có bộ cánh đó thì nàng sẽ không thể nào trở về trời được. Chàng và nàng hãy kết duyên vợ chồng, nhưng hãy nhớ kỹ một điều rất quan trọng là chàng không được trả lại xiêm y khi chưa có đủ 4 đứa con đó. Nhớ kỹ nghe. Dặn xong, nai chạy lên triền núi dốc. Chàng đốn củi không biết có nên tin lời nai hay không. Nhưng đêm ấy, chàng cũng lên đỉnh núi, ẩn mình trong đám cây rậm rạp, trên một vách đá nhỏ, nhìn xuống một hồ nước. Dưới ánh trăng, bỗng có những nàng tiên nữ đẹp lộng lẫy từ trên trời lững lờ bay xuống. Các nàng cười đùa vui vẻ, rồi để lại trang phục, dắt trên cành cây và nhảy xuống suối vui đùa tắm mát. Chàng đốn củi nhớ lời nai dặn, bèn lén bò ra chỗ cây có treo áo trên cành, lấy trộm một bộ đẹp nhất, rồi nhanh chóng lui vào trong lùm cây lẩn trốn. Khi ánh trăng bắt đầu mờ nhạt, các nàng tiên lên bờ, tìm tới chỗ treo xiêm áo. Nàng tiên trẻ trung xinh đẹp nhất bỗng kêu lên.
Ôi! Các chị ơi! Xiêm y của em đâu mất rồi? Em tìm hoài mà không thấy. Trời ơi, bây giờ biết làm sao đây?
các nàng tiên tỏa ra đi tìm, nhưng cũng không thể nào tìm thấy. Đã đến thời hạn các nàng phải bay trở về trời, họ đành từ giã cô em tội nghiệp, rồi bay lên. Nếu không kịp, thì cổng trời sẽ đóng lại và các nàng không thể trở về được nữa. Nàng tiên vô cùng hoang mang bối rối, ngồi khóc nức nở. Lúc bấy giờ, chàng đốn củi mới tới gần bên cạnh, cất giọng dịu dàng. Nàng tiên à, nàng đừng sợ, xin đừng khóc nữa. Mọi việc sẽ ổn cả thôi. Nàng hãy về nhà tôi. Chúng ta hãy chung sống với nhau. Tôi sẽ chăm sóc và lo liệu cho nàng mà. Rồi chàng xin nàng thứ lỗi vì đã làm phiền lòng nàng. Thấy chàng thật thà, hiền lành nên cuối cùng nàng cũng chịu theo chàng về nhà. Thời gian đầu, nàng tiên cảm thấy cuộc sống trần gian thật là phiền toái. Song dần dà, nàng cũng quen với những công việc tẻ nhạt thường ngày. Ngày tháng trôi qua, nàng sinh hạ được một đứa con trai. Đến lúc sinh thêm hai đứa nữa, nàng rất sung sướng hài lòng. Một lòng một dạ chăm sóc chồng con, phụng dưỡng mẹ chồng. Rồi một hôm, nàng tiên chợt nhớ tới thân bằng quyến thuộc, bạn bè trên cung trời và mong ước được về thăm. Tối hôm đó, lúc chàng đốn củi từ rừng trở về, nàng ướm hỏi. Chàng ơi, lâu lắm rồi, thiếp không thấy bộ xiêm y tiên nữ của mình. Thiếp nhớ lắm. Chàng cất ở đâu? Đưa cho thiếp xem một chút thôi. Chỉ xem một chút thôi mà. Chàng đốn củi, cảm thấy ân hận vì đã giấu xiêm y của vợ quá lâu. Chẳng nhớ tới lời thần đã căn dặn, chàng đem xiêm y ra cho nàng xem. Nàng tiên cầm lấy, trầm trồ. Ôi, bộ xiêm y của ta! Bộ xiêm y xinh đẹp nhất của ta! Bây giờ, ta mới được nhìn thấy. Rồi nàng lẹ làng khoác xiêm áo vào, và liền đó, vì không kìm được nỗi khát khao nhớ nhà, nàng cắp lấy mấy đứa con, bay lên trời cao. Người chồng khốn khổ kêu gào. Nàng ơi, xin hãy trở lại đi. Đừng bỏ ta một mình mà. Hãy trở lại đi. Nhưng nàng tiên cứ bay lên, bay mãi, mỗi lúc một cao hơn, đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Chàng đốn củi, trong lòng tràn ngập ưu phiền, tự trách mình đã không chịu nghe theo lời thần dặn. Hằng ngày, chàng vẫn vào rừng đốn củi, nhưng không dung nổi cái rìu, bởi lúc nào cũng ngước mặt nhìn trời, mà thương nhớ, mong ngóng vợ con. Một hôm, chàng đang ngồi trong rừng, đăm đăm nhìn lên trời cao, thì con nai mà chàng cứu mạng lại xuất hiện. Chàng rất mừng, kể lại mọi chuyện cho nai được rõ. Nghe xong, nai bảo. Ta đã bảo rồi. Sao không nghe theo lời ta dặn? Nhưng thôi, ta sẽ giúp anh. Đêm nay, anh hãy trở lại chỗ hồ nước, thì sẽ thấy một cái gầu bằng vàng từ trên trời thòng xuống. Từ lúc bị anh lấy trộm xiêm y, các tiên nữ chẳng xuống tắm nữa, mà múc nước hồ lên trời mà tắm. Lúc bấy giờ, anh hãy chui vào trong cái gầu vàng, rồi sẽ được kéo lên thiên cung. chỉ còn có cách đó mới gặp mặt được vợ con thôi. Anh bạn trẻ à, dặn dò xong, Nai chạy đến một dòng suối để uống nước. Đến tối, chàng đốn củi trèo lên đỉnh núi, đến chỗ hồ nước, và nhìn thấy cái gầu vàng từ trên trời hạ xuống. Chàng liền treo vào trong cái gầu và được kéo thẳng lên trời. Vừa lên tới nơi, chàng được các tiên nữ đưa đến ra mắt Ngọc Hoàng. Nơi đây, chàng gặp lại vợ và các con, vì nàng chính là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài cho phép chàng lưu lại trên trời cùng với vợ con. Một hôm, chàng cảm thấy nhớ mẹ, nhớ quê, tâm sự với vợ rằng mình muốn trở về thăm nhà. Nàng tiên rất thông cảm, bởi nàng cũng rất nhớ mẹ chồng. Nàng bảo chắc chẳng có cách nào, nhưng sẽ đi hỏi vua cha, xin ngài giúp cho. Rồi nàng quay trở lại nói với chồng. Phụ vương ban cho chàng một con ngựa có cánh để đưa chàng đi thăm mẹ. Nhưng chàng nhớ là không được xuống ngựa để chân chạm đất, vì như thế sẽ không thể nào trở lại thiên cung được nữa. Chàng đốn củi, liền lên lưng ngựa, chỉ một loáng đã đứng trước nhà mình. Chàng kêu to.
Mẹ! Mẹ ơi! Con đã về! Mẹ ơi! Con về đây với mẹ nè!
Rồi chàng kể cho mẹ nghe mọi sinh hoạt của gia đình trên cõi trời. Không quên giải thích vì sao mình không thể leo xuống ngựa. Đến lúc chàng trở lên trời, ba mẹ mới bảo.
Con à, mẹ mong ngóng, trông chờ con bấy lâu nay. Bữa nay mới thấy con trở về, mẹ mừng lắm. Mẹ có nấu tô canh bí đỏ, món mà con thích, để sẵn ở trên bàn chờ con đó. Để mẹ lấy ra cho con ăn nghen.
Chàng đốn củi, mắt rưng rưng lệ, đỡ lấy tô canh trong tay mẹ. Nhưng canh nóng quá, làm chàng không giữ được, nên đánh rơi, khiến nước canh tràn xuống cổ con ngựa bay. Con ngựa bị nước nóng hắt vào, vùng lên, hất chàng đốn củi xuống đất, rồi bay luôn về trời. Từ đó, ngày ngày, chàng ra trước cửa, cứ ngóng lên trời, gọi vợ, gọi con. Sau này, khi chết đi, chàng hóa thành một con gà trống. Chính vì thế mà gà trống khi cất tiếng gáy thường hay ngóc cổ nhìn lên trời.
Thank you.